Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 tới 9:15 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại của văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ. Hôm nay làm, xong mai làm mấy tiếng nữa. Nghỉ.
Mấy tiếng hả? Mấy tiếng nữa? Dạ. Trời, tôi 45 phút mỗi ngày thôi mà.
Em bảo chỉ có làm chừng khoảng 10 tiếng nữa thôi. 10 tiếng ngày thứ 6 nữa thôi là nghỉ. Hoặc là 12 tiếng nữa thôi. Đâu có nhiều đâu. So với lại 24 tiếng.
Tiếng cũng được, bao nhiêu tiếng cũng được, miễn là mình có sức khỏe để làm.
Dạ.
Đúng rồi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khánh Thi biết không, phải nói thật ngày hôm qua đó hả, bước vào văn phòng một cái là không còn biết trời trăng mây gió gì cho đến khi bước vào văn phòng là 8:30 nhá.
Dạ.
8:30 có thân chủ nói bữa nay luật sư thấy mệt, tôi nói không mệt đâu, vui chứ. Đến 7:00 mấy mà tôi còn như là cái máy
cái mềm
chạy
rách à.
Hết sức đấy, máy chạy hết sức ấy chứ phải
có
chạy
thì, Khánh Thi cũng đã từng cơ bằng nó rã rời luôn mà sao mình không được một phút để nghỉ nữa, đó là sư cứ cái này cái nó dằn qua cái kia cái ở nhà cũng vậy, không biết là luật sư làm việc sao chứ Khánh Thi đã nói là mình ở trong nhà đi ra ngoài garage đó luật sư, là Khánh Thi phải thí dụ có cái gì mình đã phải tính ở trong đầu mình rồi, có gì cần đem ra thì chứ không có ra tay không nha, rồi cái gì mà cần đem vô là đi vô chứ không phải đi ra tay không rồi lấy đồ rồi đi vô, không có đâu, nó phải tính toán ở trong đầu óc.
Đúng rồi, nhưng mà ở nhà thì nhiều việc hơn phải không, thưa các bác, các chị, các cô, các mợ, ở nhà thì nhiều việc hơn, không hiểu sao mà nó nhiều đến thế, cứ hết việc này qua việc khác mà làm liên tục thôi, đi làm là đi nghỉ mát đấy.
Hôm nào ấy, luật sư gọi cho nhạc sĩ Vũ Thành An rồi bây giờ là thầy Sáu đấy. Hỏi là nhạc sĩ có nhiều bài không tên, vậy thì có việc không tên ở nhà thì sao? Việc ở nhà là việc không tên.
Vâng, kỳ này có nghe được những chương trình của thầy Vũ Thanh An á, rất là thích nghe những bản nhạc mà tôi nhất thích những cái bản nhạc mà thầy Vũ Thanh An làm là rồi thì mình cũng sẽ về hả?
Dạ.
Trở về nơi mà chúng ta muốn, mong rằng là tất cả mọi người lúc nào cũng có những ngày tháng an bình, vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh nhé.
Dạ.
Đây chúng ta trở lại chương trình với một cái việc liên quan đến hợp đồng. Chúng ta nói hợp đồng thì chúng ta nghĩ những gì mà tôi đã nói rất là căn bản. Từ bao nhiêu năm tháng nay? Hợp đồng là một cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người với một mục đích gì đó, rồi có những cái khoản tài chính đánh đổi cái vật gì đó, phải có cái sự đánh đổi nhá, đánh đổi công sức hay là đánh đổi tiền. Tôi cắt cỏ là công sức của tôi bỏ ra cho chị, nhà của chị đẹp, chị phải trả cho tôi cái số tiền đó, tức là tiền mình phải đánh đổi để mà được cái công sức của tôi để tôi cắt cỏ, cắt nhà cho cái vườn của chị ha. Căn bản là như thế thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi vào chi tiết những cái việc liên quan đến hợp đồng, nó vô số kể những cái vấn đề, vô số kể. Ngày nay tôi đưa cho quý vị thấy một cái khuôn mặt của một cái hợp đồng mà những người đứng ở cái vị trí làm những cái công việc này phải hiểu và phải biết làm thế nào. Và đây là lý do tại sao quý vị gặp luật sư tham khảo. Quý vị biết nhiều khi tôi tâm sự với quý vị một chút xíu, nhiều khi tôi có một cái tội, có thể là cái đồng cái lỗi nữa, là tôi rất muốn giúp cho quý vị rất là nhiều những cái việc quý vị có nhiều người gọi tới nói tôi có vấn đề này, tôi có vấn đề này. Tôi nói thôi thì đừng có nhờ luật sư, làm lấy đi, làm như vậy như vậy như vậy. Tại vì tôi thấy những cái việc đó quý vị không cần đến luật sư, quý vị có thể giải quyết được. Vì một khi quý vị đến với luật sư là quý vị phải nghĩ đến thời gian luật sư đặt ra để giúp cho quý vị. Nhiều người không biết làm cái gì đó hay là không thể làm là vì ngôn ngữ, vì không biết phương cách. Nhưng một khi những cái điều luật mà phải đưa ra để mà giải quyết cái vấn đề, quý vị cần phải nói chuyện với luật sư. Tôi cứ vẫn nói là quý vị có câu hỏi, quý vị hỏi tôi trước đi, quý vị quyết định quý vị muốn làm hay không. Quý vị chứ đừng có làm xong rồi quý vị mới gọi cho tôi. Có nhiều người cứ xong việc hết rồi mới gọi, lúc đó thì tôi còn làm gì thêm được nữa. Rồi có những người có những cái vấn đề, tôi nói không mất cần đến luật sư, đi làm lấy đi, để mà khỏi mất bao nhiêu chi phí cho luật sư để làm gì. Cái đó là lỗi của tôi và cũng là cái tội của tôi đấy, tại tôi như vậy đấy. Nhưng mà quý vị cần đến luật sư thì quý vị phải hiểu rằng là luật sư họ có một cái trách nhiệm nặng nề được đặt lên trên đôi vai của họ, với cái lời thề họ tuyên thệ khi họ được cấp cái bằng hành nghề luật sư là họ phải làm đúng với cái bổn phận, và nhất là thưa quý vị, với cái tâm là quan trọng nhất. Tôi nghe được một cái lời giảng huấn của một ông cha mình chăm sóc dạy dỗ con mình từ thời ấu thơ cho đến lúc con mình lớn lên, mình chăm sóc như thế nào để con mình là một người, để mà chúng ta nói một người tốt đẹp nhất là một người phải đầu tiên có cái tâm, còn tất cả những việc khác là được huấn luyện trong thương trường, trong trường học. Trở lại chương trình, khi chúng ta làm một cái hợp đồng để chúng ta list list tức là chúng ta liệt kê cái gì đó, cái căn nhà, cái thương mại, bán một cái xe, cái gì đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là chúng ta làm cái gì. Tôi nói về vấn đề một cái listing agreement, tức là trong cái nghề chuyên môn của các anh, các chị, các chú, các bác, những người làm về vấn đề địa ốc, những người làm về vấn đề listing thương mại cho những người nhờ mình làm việc này. Và tôi nói đến những người chủ thương mại, những người chủ nhà. Quý vị phải để ý đến những cái hợp đồng này, quý vị bằng lòng như thế nào. Ok. Chung ngày hôm nay tôi nói về cái hồ sơ này, nó liên quan đến cái việc liệt kê một cái thương mại để bán. Một cái thương mại để bán. Chánh án ở trên tòa kháng cáo nói như này. Để tôi tìm xem rằng là cái việc mà tôi muốn nói với quý vị nó nằm ở đâu đây. Ba loại liệt kê với người địa ốc để bán cái thương mại cho mình. Thứ nhất, một cái sự liệt kê tổng quát có thể thay đổi bất cứ lúc nào với cái ý định của người chủ, nhưng với một cái tính cách đạo đức, trước khi cái người liệt kê cái thương mại, cái người liệt kê cái thương mại này cho mình làm việc, nhưng mà không cần biết cái người đó, cái người broker đó có làm hay không. Đó là một loại. Tức là quý vị nói ok, tôi để cho anh liệt kê cái thương mại của tôi, nhưng mà tôi có thể bãi bỏ bất cứ lúc nào. Ngày mai tôi tìm được một người mua thì anh đi cho khách chơi. Những người mà đang theo chương trình là một broker, quý vị thấy đó là một cái loại hợp đồng. Cái loại hợp đồng thứ hai, cái loại hợp đồng thứ hai là quý vị đưa một cái sự đồng ý để cho cái người broker này liệt kê cái thương mại của quý vị trong một thời gian ấn định. Nếu người đó không bán được cái thương mại của quý vị, ok, đi cho khách chơi. Hợp đồng hết. Cái loại liệt kê thứ ba là một cái loại liệt kê độc quyền cho cái người broker đó bán cái thương mại của mình, và mình là cái người bán, mình không liên quan gì đến cái việc mua bán này trong cái thời gian mà mình cho cái người broker này độc quyền để bán cái thương mại của mình. Quý vị có biết những người broker này họ đi làm cũng phải là công sức, thời gian, chi phí của họ, thì cái mục đích của họ muốn nhận một cái broker, muốn nhận một cái liệt kê bán thương mại, bán nhà của quý vị với mục đích gì? Là họ phải làm cho được việc thì họ có tiền, tiền huê hồng đúng không? Commission đúng không? Đó là cái công của họ. Thì cái mục đích là cái người đó họ phải có một cái lợi, phúc lợi thì họ mới làm. Như chúng ta cũng thế thôi, chúng ta đi làm chúng ta phải được trả lương thì chúng ta mới đi làm chứ. Có ai bước vào công ty nào mà nói ô tôi sẽ làm cho quý vị 5 tháng, 6 tháng tôi không lấy đồng nào không? Ngoại trừ tôi là cái người không có bình thường tôi mới làm việc đó, và tôi cũng đã làm rất là nhiều những cái việc đó. Tại vì tôi bị biết những người đồng nghiệp của tôi nói tôi tìm mãi không ra việc, tôi nói bây giờ đó cứ gọi cho một văn phòng nói họ mình vô đó mình làm 6 tháng không công cho họ xem. 6 tháng sau mình cho họ thấy cái sức lực của mình, cái kinh nghiệm của mình, cái học thức của mình, họ sẽ mướn mình làm. Nhưng mà những người broker họ làm việc này để họ nhận cái huê hồng. Mà khi quý vị ký một cái hợp đồng mà quý vị bằng lòng gì đó với cái người broker này mà quý vị làm không đúng thì quý vị sẽ bị thư kiện. Tại vì cái số tiền huê hồng đó nó có thể đi từ vài ngàn cho tới cả bạc triệu. Cứ thử tưởng tượng một người broker họ list một cái building 35 triệu xem tiền huê hồng của họ là bao nhiêu. Mà mình nói rằng là ngày hôm nay mình muốn liệt kê với họ, ngày mốt, ngày tháng sau mình tìm được người mua, tự mình tìm được người mua. Mình không muốn họ dính líu đến cái vấn đề này và mình không muốn trả cho họ cái tiền huê hồng bạc trăm ngàn, bạc triệu đó. Họ bằng lòng không? Sự công bằng đó không được đúng đúng không? Không được thể hiện là không đúng, không đúng. Vì vậy ký một cái hợp đồng nó quan trọng lắm thưa quý vị. Nó quan trọng, rất là quan trọng. Khi quý vị ký những cái hợp đồng, những người mua nhà, những người bán thương mại, quý vị phải để ý, quý vị phải cẩn thận trong những cái điều khoản, trong cái vấn đề quý vị đồng ý nhờ cái người làm việc này cho quý vị như thế nào và quý vị hiểu như thế nào. Cái hợp đồng này được ký bởi một người chủ nhà hàng. Người chủ nhà hàng này nói với cái người broker, ok, tôi nhờ anh bán cái nhà hàng này cho tôi. Nếu trong bao nhiêu tháng anh bán được cái nhà hàng này, tôi trả cho anh 10% tiền huê hồng, commission, 10% tiền huê hồng. Cái thời gian, tôi không biết là điện thoại của tôi hay là cái gì ở bên phía bên bên kia nó có những cái tiếng động rất là nhiều, tôi xin lỗi Khánh Thi xem lại nhé. Cái người chủ nhà hàng này nói tôi sẵn sàng để cho anh liệt kê cái thương mại của tôi, bán cái thương mại của tôi xong thì anh lấy được 10%. Trong cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản thưa quý vị. Có phải là quý vị nói rằng là khi cái người broker của quý vị bán cái thương mại này xong escrow đóng thì họ sẽ nhận được 10%, hay quý vị nói là nếu cái người broker của quý vị tìm được người mua là họ nhận được 10%, quý vị thấy cái sự khác biệt không? Nếu họ tìm được người mua mà người mua đó không đóng cái hồ sơ đó để đóng escrow để quý vị lấy tiền, quý vị có trả 10% được cho cái người broker đó không? Vậy thì tại sao chúng ta không đọc cái bảng liệt kê đó, listing agreement đó cho nó đúng, để mà nó ảnh hưởng thực sự những cái ý định của mình trên cái hợp đồng đó. Đó là lý do tại sao quý vị cần đến luật sư. Luật sư họ sẽ đọc và họ sẽ cho quý vị những cái lời tư vấn đó, và quý vị đến luật sư để quý vị được bảo vệ, đúng không? Cho nên tôi nói sơ để quý vị hiểu nhiều nhé. Trong cái hợp đồng này, điều khoản dân sự 1086 I1 nói một cái bảng hợp đồng liệt kê đồng ý bởi cái người chủ cho cái người đại diện họ là agent một thời gian độc quyền để bán cái thương mại này cho quyền cái người agent này được quyền bán và được trả một cái số tiền thù lao compensation huê hồng nếu cái sự mua bán đã xảy ra trong cái thời gian đó, không cần biết ai là người đã tìm được người mua. Đó là cái vấn đề của cái sự đồng ý trong cái hồ sơ này. Cái khổ của cái hồ sơ này là như thế này. Cái người chủ tiệm này, chủ nhà hàng này, họ không trả tiền nhà nổi cho cái người chủ nhà, cho cái người chủ đất. Thế là họ bị trục xuất. Khi họ bị ra tòa trục xuất thì họ mới đồng ý với cái người chủ đất những cái điều khoản gì đó để họ đi đến chỗ hòa giải. Và tôi không nói dài dòng kết thúc để cho quý vị biết hòa giải trong cái việc bị trục xuất ra khỏi nhà thì cái người chủ nhà hàng này và cái người chủ đất của họ đồng ý giải quyết là cái người chủ nhà hàng này sẽ bước ra khỏi cái tiệm này. Thế thì cái câu hỏi là nếu cái người chủ nhà hàng này bước ra khỏi cái tiệm này, vậy thì cái người broker này, cái người broker của cái chủ nhà hàng này còn có cơ hội để bán cái chỗ này hay không? Dĩ nhiên là không, tại vì đâu còn nhà hàng nữa đâu bán, đúng không? Đó, quý vị thấy những gì tôi nói, quý vị nghe nó rất là đơn giản, đúng không? Nhưng mà nó không có đơn giản như quý vị nghĩ đâu, tại vì trong chi tiết nó khác. Tại vì nếu mà nó đơn giản thì cái hồ sơ này đã không đưa từ tòa sơ thẩm lên trên tòa kháng cáo. Và thậm chí họ muốn đi đến tòa tối cao pháp viện của California nữa, nhưng mà tòa tối cao pháp viện từ chối, họ không bằng lòng chấp nhận cái lời yêu cầu của họ. Vậy thì cái hợp đồng này nói rằng là cái người broker của họ sẽ có quyền bán cái nhà hàng này cho bất cứ ai. Nhưng mà trong cái hợp đồng này nó không nói đến cái tình trạng là nếu cái người chủ nhà hàng này bị trục xuất và cuối cùng không còn nhà hàng nữa thì sẽ như thế nào. Có ai bao giờ nghĩ đến cái việc này không? Không. Không ai bao giờ nghĩ đến cái việc nếu mà tôi không bán được cái nhà hàng này thì tôi sẽ bị trục xuất. Nhưng mà lúc liệt kê thì tôi không biết rằng là cái người nhiều chủ nhà hàng này có nghĩ rằng là họ sẽ bị trục xuất ra khỏi nhà. Và vì vậy, cái câu hỏi rằng là nếu cái người chủ nhà hàng này không còn làm chủ cái nhà hàng để cho cái người broker này bán nữa thì cái người chủ nhà hàng này có bị trách nhiệm với cái người broker của họ để trả cái tiền huê hồng cho cái người broker này hay không? Nếu cái việc mua bán này không còn có thể xảy ra được nữa, không có cách chi xảy ra được nữa, đúng không? Là vì không còn nhà hàng nữa để mà bán. Và trong thời gian này, cái người broker này cũng chưa tìm được một cái người mua nào cho cái người bán này để họ bán cái nhà hàng này hết. Vậy thì chánh án ở trên tòa kháng cáo nói gì? Vì chánh án ở tòa sơ thẩm đã nói rằng là broker đi cho khách chơi. không có cái người mà nhà hàng, chủ nhà hàng này có đồng ý cho anh bán, nhưng mà anh đâu có tìm được người mua. Anh không có tìm được người mua thì làm sao anh có thể đòi được tiền hoa hồng. Nhưng mà cái người broker này, cái người làm địa ốc này, họ nói không được, không được. Tại vì cái người chủ nhà hàng này họ đã bằng lòng, họ trả cho tôi một cái số tiền huê hồng mà, vì họ ký cái hợp đồng với tôi mà. Nhưng mà trong cái hợp đồng đó, cái chữ đó, cái lời nói, cái gọi là cái gì, cái từ ngữ, cái điều khoản trong cái hợp đồng đó nói cái gì, thì chúng ta biết một người có cái quyền với cái sự đồng ý như thế nào đó với cái phía bên đối phương, thì cái sự đồng ý đó phải được thể hiện dựa trên những điều luật mà đã được đưa ra. Vi phạm cái điều luật đó tức là vi phạm cái hợp đồng. Vi phạm cái hợp đồng là chúng ta sẽ bị thư kiện, tùy vào cái khoản tiền nó như thế nào. Cái người chủ nhà hàng này cho phép cái người địa ốc của họ một cái quyền, độc quyền bán cái thương mại này. Và trong cái hợp đồng đó nói cái sự mua bán hay cái sự đánh đổi được thể hiện khi cái hợp đồng này có hiệu lực, thì cái người bán sẽ trả một số tiền huê hồng cho cái người làm địa ốc. Cái hợp đồng này cũng nói thêm rằng là cái việc trả tiền cho cái sự bán hoặc là cái sự cho mướn lại sẽ được trả khi cái người chủ nhà hàng và cái người mướn hoặc là cái người mua này ký một cái hợp đồng cho mướn. Tức là cái người chủ nhà hàng này họ có một cái hợp đồng với cái người chủ đất, họ có một cái lease ha. Và khi mà họ đồng ý với cái người bán cái chỗ này cho họ, họ cũng đồng ý để cho cái người bán này cho mướn nữa cơ. Vậy thì cái người chủ nhà hàng này sẽ sublease cho cái người mua. Cho cái người mua, vì khi quý vị bước vào một cái thương mại quý vị mua, hay là quý vị mua thì quý vị phải có cái sự đồng ý của cái người chủ đất. Tại vì cái người chủ đất họ cho cái người mướn cái chỗ này với cái quyền sở hữu dựa trên cái tín dụng của cái người mướn chỗ này, chứ họ có biết mình là ai. Mình là ai? Mình là cái người mua. Ô, tôi là cái người mua cái thương mại này thì tôi được quyền vào đây tôi bán, tôi mở nhà hàng tôi bán. Cái người chủ đất mà không cho thì quý vị cứ đi ra thôi nhé. Họ có thể khóa cái cửa lại, quý vị có thể đi ra, nhưng mà họ không có làm đơn giản như tôi nghĩ. Họ phải đi ra tòa, xin tòa giải quyết cái việc mà quý vị đã bước vào cái đất của họ mà không có quyền sở hữu. Thường thì những cái việc này quý vị có thể điều đình. Người chủ đất họ chỉ cần có người trả tiền nhà cho họ thôi, thế thì cũng vậy thôi. Cái người địa ốc họ cần bán cái chỗ này cho cái người chủ ở thương mại để họ kiếm cái tiền huê hồng. Cái hợp đồng này nói rằng là cái người chủ nhà hàng này bán thì họ được huê hồng. Cái hợp đồng này không nói rằng là cái người bán này đã bị trục xuất ra khỏi nơi này và đã đồng ý với cái người chủ đất để trả lại cái chỗ này cho cái người chủ đất. Cái người broker, cái người agent, cái người của địa ốc của cái người bán cái nhà hàng này nói đó là một cái sự mua bán. Vì đó là cái sự mua bán thì tôi phải được tiền huê hồng. Thanh án là tòa kháng cáo nói hồng. Không. Điều luật của California nói rằng là khi mà cái người chủ nhà hàng này liệt kê cái thương mại của họ để bán, để được bán bởi cái người thưa họ, tức là cái người broker đó, cái người địa ốc đó, Thì cái sự đồng ý cho bán đó nó cho phép cái người địa ốc đó độc quyền để bán cái nơi này. Nhưng mà vì cái người chủ cái nhà hàng này đã không trả nổi tiền nhà, và vì vậy cái sự trục xuất ra khỏi nơi này bởi cái người chủ đất không có nghĩa rằng là cái người chủ nhà hàng này đã bán cái nơi này. Cái điểm này không đủ để cho quý vị hiểu là khi quý vị làm những cái hợp đồng về vấn đề mua bán thương mại, quý vị cần phải để ý. Và nhất là cái người địa ốc này họ làm gì cho mình để họ lấy được cái số tiền commission 10% đó. Họ phải giúp cho mình làm giấy tờ, họ phải chờ cho đến khi mình sang tên, sang nhượng, sang tiền thì mình mới có tiền mình trả cho họ, đúng không? Nhưng mà có nhiều người trong chúng ta đâu có đọc cái hợp đồng đó. Cái người địa ốc của mình vừa mới tìm được cái người mua, xong cái người mua ký một cái hợp đồng cái là họ có tiền hoa hồng, có đúng không? Tùy cái sự suy nghĩ của quý vị, từ cái sự đồng ý của quý vị nhé. Đó là cái câu chuyện chúng ta biết ngày hôm nay. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề di trú, làm công dân Hoa Kỳ đi, thưa quý vị. Không, bảo lãnh cho gia đình và người thân của mình đi để làm cho cộng đồng chúng ta lớn mạnh lên. Không, rồi chúng ta phải có những việc liên quan đến hợp đồng, đến luật gia đình, đến luật thương tích tai nạn. Quý vị có thể gọi cho chúng ta ở số 408 947 7717 và những việc liên quan đến lập di chúc, lập living trust, có người thân ra đi và không biết làm sao chuyển nhượng những tài sản. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Xin cảm ơn sự hỗ trợ ngày hôm nay. Kính chúc tất cả mọi người nhiều sự an bình, hạnh phúc trong cuộc sống nhé. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi, thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Nếu luật sư không có trả lời được thì quý thính giả cứ để số điện thoại, tên, số điện thoại đọc thật chậm nhé, rồi đọc khoảng 3 lần cho luật sư. Tại vì có đôi khi chúng ta đọc ấy, sóng của nó bị mất, nhiều khi đọc rồi được chữ không, luật sư lại không có ghi xuống số điện thoại được, rồi luật sư không có gọi lại cho quý thính giả được ngày hôm đấy. Cho nên quý thính giả nhớ chỉ nói là tôi là Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, số điện thoại của tôi là 408 hay là 510, đọc thật là chậm. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả cùng với gia đình sau một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Nhà đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi bác sĩ, đi nha sĩ, hoặc là đi làm công việc gì đấy, lo giấy tờ gì đấy. Chúc quý thính giả gặp may mắn trên đường đi lẫn đường về bình an. Còn bây giờ